Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng suy gẫm bài thứ 50, Thù trong giặc ngoài, theo sách Xuất Ai Cập chương 17 từ câu 1 đến câu 16. Phần 2: Mối đe dọa bên ngoài. Hành trình về quê hương thánh là hành trình phước hạnh, nhưng trên hành trình đó cũng có những khi con dân Chúa gặp những hoàn cảnh khó khăn và đối diện với nhiều trở lực. Dầu không ai có thể tránh được những khó khăn và trở lực đó, là người theo Chúa, chúng ta có thể nhờ ân sủng Chúa tìm cho mình thái độ khôn ngoan và cách đối phó với khó khăn, trở lực theo ý muốn của Chúa, để đức tin chúng ta được tăng trưởng và danh Chúa được tôn cao. Qua chương 17 của sách Xuất Ai Cập, Môi-se trình bày hai mối đe dọa, cũng là hai trở lực quan trọng cho Israel trên đường về đất hứa. Một là mối đe dọa từ bên trong, là thái độ vô tín, tỏ ra qua thói quen lầm bầm, oán trách, đã ăn sâu trong lối suy nghĩ và hành động mà Israel không dễ dàng dứt bỏ, từ câu 1 đến câu 7. Hai là mối đe dọa bên ngoài, là dân Amalek, là giặc giả bên ngoài tấn công mà họ phải chiến đấu trên hành trình về đất hứa, từ câu 8 đến câu 16. Chúng ta có thể gọi đây là thù trong giặc ngoài, vì là những trở lực luôn ngăn cản bước tiến của Israel. Cơ đốc nhân ngày nay cũng phải đối diện với những trở lực tương tự trên bước đường về quê hương thánh trên trời. Môi-se và Israel đã làm gì đối với những trở lực đó? Và chúng ta có thể học được nơi họ những gương mẫu nào? Xin chúng ta cùng suy gẫm phần thứ hai, bài học Thù trong giặc ngoài, về mối đe dọa bên ngoài, theo sách Xuất Ai Cập chương 17, từ câu 8 đến câu 16. Và khi đó, dân Amalek đến khiêu chiến cùng Israel tại Rephidim. Môi-se bèn nói cùng Giô-suê rằng, hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nõng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Giô-suê bèn làm y như lời Môi-se nói để cử chiến dân Amalek. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ lên trên đầu nõng. Vả, hễ đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Giô-suê lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự người. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy chép điều này trong sách làm kỷ niệm và hãy nói cho Giô-suê biết rằng, ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về Amalek trong thiên hạ. Môi-se lập lên một bàn thờ đặt tên là Giê-hô-va cờ xí của tôi và nói rằng, bởi vì Amalek có giơ tay lên nghịch cùng ngôi Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va chinh chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Trong phần kinh thánh trước, ta thấy Môi-se vừa giải quyết xong tình trạng rối ren trong nội bộ. Đó là khi Israel thiếu nước uống, họ phàn nàn cãi lộn cùng Môi-se và ướm thử Chúa. Sang phần kinh thánh tiếp theo mà chúng ta vừa nghe đọc, lúc này Môi-se lại phải đối diện với tấn công từ bên ngoài, là những người Amalek hung hăng. Hết nghịch thù bên trong nội bộ, lại đến kẻ dữ tấn công từ bên ngoài. Trách nhiệm lãnh đạo, chăn dân Israel của Môi-se thật nặng nề, nhưng đồng thời, ông cũng kinh nghiệm được sự giúp sức và ban phước lớn lao của Chúa. Khi dân Amalek tấn công, ai là người được giao trách nhiệm tuyển chọn các tráng sĩ và ra chiến đấu với họ? Cuộc chiến diễn ra thế nào? Môi-se đã làm gì? Hành động của Môi-se mang ý nghĩa và tác dụng nào? Chúng ta thấy, Môi-se và Israel phải đối đầu với Amalek, là kẻ thù muốn ngăn trở, muốn cướp phá và hủy diệt tuyển dân của Chúa. Qua lời Kinh Thánh, chúng ta được biết dân Amalek thuộc vào dòng dõi cháu của Esau tên là Amalek. Sáng Thế Ký chương 36 câu 12. Theo các học giả Thánh Kinh, dân Amalek là những người du cư hung tợn sống trong vùng sa mạc gần biển chết, thường tìm kiếm miếng sống bằng cách bất ngờ đột kích và cướp phá những nhóm người định cư. Chúng giết người để tìm vui như một thú tiêu khiển, lại vừa để cướp bóc. Khi Israel mới vừa đi vào vùng này, người Amalek thấy ngay đây là một cơ hội hiếm có nên đã tấn công. Có một số bài học chúng ta có thể ghi nhận như sau. Thứ nhất là tinh thần cảnh giác. Địa điểm bị tấn công là tại Rephidim. Chúng ta lưu ý, quân Amalek đến khiêu chiến tại Rephidim, một địa danh Hebrew có nghĩa là trạm dừng hoặc nơi nghỉ. Ngay cả nơi dừng chân nghỉ dưỡng cũng có thể gặp kẻ thù tấn công. Amalek đã lợi dụng những lúc bất ngờ nhất để tấn công Israel. Phục truyền chương 25 câu 17 đến 19 chép rằng: Hãy nhớ điều Amalek đã làm cho ngươi dọc đường khi các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, thế nào người không kính sợ Đức Chúa Trời đến đón ngươi trên đường, xông vào binh hậu ngươi, đánh các người yếu theo ngươi, trong khi chánh mình ngươi mỏi mệt và nhọc nhằn. Amalek giống như ma quỷ là kẻ thù của chúng ta, cũng rình đợi khi ta không tỉnh thức để tấn công và cám dỗ nhằm đánh bại chúng ta. Trong thư Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 8, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Chúng ta cần nương cậy Chúa, luôn sống trong tinh thần cảnh giác trước những tấn công của ma quỷ và thế lực tối tăm. Qua lời khẩn cầu trước đó của Môi-se, Chúa đã đáp lời và Israel được Chúa chu cấp nhu cầu nước uống. Cho nên lúc này khi phải đối diện với Amalek tấn công, ta không thấy Môi-se ghi lại phản ứng tiêu cực nào của những người Israel, mà chỉ thấy tinh thần sẵn sàng ra trận của Giô-suê khi ông được Môi-se sai phái. Điều này cho ta thấy, trên phương diện thuộc linh, nếu không trước hết giải quyết những yếu đuối bên trong, nếu bản ngã chúng ta chưa đầu phục Chúa, thì chúng ta khó có thể đương đầu với những khó khăn bên ngoài và cũng không thể chinh phục người khác cho danh Chúa. Đây là điểm thứ hai chúng ta ghi nhận trong phân đoạn Kinh Thánh này. Sự phân công và vâng phục. Môi-se sai Giô-suê chọn tráng sĩ và cùng các tráng sĩ ra trận. Giô-suê vâng lời Môi-se để đối phó với Amalek, vì lãnh đạo Môi-se chọn Giô-suê lãnh trách nhiệm tuyển mộ các tráng sĩ và ra trận chiến đấu với Amalek. Đây là lần đầu tiên Thánh Kinh nhắc đến Giô-suê trong vai trò một người tôi tớ trung thành. Ông xứng đáng là chiến sĩ tiền phong, luôn hăng hái sốt sắng đi đầu. Về sau, Giô-suê sẽ là người nối tiếp Môi-se để lãnh đạo Israel. Nhưng ta học được ở đây một nguyên tắc trong vấn đề lãnh đạo. Một người lãnh đạo tốt cần phải trải qua giai đoạn học tập, rèn luyện bản thân và phải chứng tỏ mình vốn là một tôi tớ trung thành trước khi có thể được cất nhắc trở thành lãnh đạo. Phao-lô cũng trang bị cho mục sư Timôthê theo một đường lối tương tự. Ông nói cùng Timôthê: Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Timôthê thứ nhì chương 2 câu 3. Để rồi Timôthê nối tiếp Phao-lô chăn bầy chiên Chúa giao cho mình. Nguyện Chúa ban cho trong hội thánh chúng ta ngày nay có những người trẻ sẵn sàng vâng phục và chịu rèn tập để có thể trở thành người hữu ích cho công việc nhà Chúa đang cần nhiều người phục vụ. Về phần Môi-se, quan sát những việc làm của ông, ta thấy Môi-se tỏ ra rất quen thuộc trong những hành động nêu cao đức tin và lòng nương cậy Chúa. Đây là điểm thứ ba chúng ta có thể ghi nhận. Đó là tinh thần luôn luôn nhờ cậy Chúa của Môi-se. Hành động của Môi-se cầm gậy của Đức Giê-hô-va giơ cao mang ý nghĩa nào? Tại sao ông phải làm như vậy? Môi-se cầm gậy của Đức Giê-hô-va trong ý nghĩa tìm sự trợ giúp của Chúa. Khi Môi-se sử dụng phương tiện Chúa ban cho, là cây gậy vẫn thường được dùng thi thố những phép lạ giải cứu Israel, ta thấy ông nêu cao tinh thần nương cậy Chúa. Mặc dù phân đoạn Kinh Thánh này không hề nhắc đến sự cầu nguyện với Đức Giê-hô-va trong hành động giơ cao cây gậy này, nhưng ta có thể khẳng định đây là hành động tỏ lòng tin cậy Chúa và đồng thời có tác dụng khích lệ đức tin nơi Chúa của các chiến sĩ đang chiến đấu. Đây có thể xem là lời cầu nguyện bày tỏ bằng biểu tượng. Biểu tượng giương cao cây gậy của Chúa là hình ảnh nương nhờ sự trợ giúp của Chúa rất rõ và rất dễ hiểu đối với tuyển dân. Suy diễn này được Thánh Kinh hỗ trợ, vì khi kết thúc cuộc chiến, Môi-se không lập đài tưởng niệm chiến thắng của chính mình hay công trạng của Giô-suê, nhưng Môi-se lập bàn thờ tôn cao chỉ một mình Đức Giê-hô-va là đấng ông nương cậy. Ông quy gán thành quả cho một mình Đức Giê-hô-va mà thôi. Hành động giơ cao gậy của Đức Giê-hô-va như một lời cổ võ dành cho các chiến sĩ. Chúng tôi vẫn đang cầu thay cho các bạn. Hãy cố sức lên, Giê-hô-va Đức Chúa Trời quyền năng đang đứng về phía chúng ta. Cuộc chiến đã diễn ra như thế nào? Môi-se trình bày thật ngắn gọn, nhưng thật đầy đủ. Khi tinh thần nương cậy Chúa của Môi-se nêu cao, các chiến sĩ thắng hơn Amalek. Nhưng khi Môi-se mỏng sức, không thể đưa cao cây gậy, thì tinh thần các chiến sĩ Israel có chiều hướng đi xuống. Họ cũng chịu ảnh hưởng lây, tinh thần chiến đấu cũng giảm sút. Cho nên Amalek lại thắng hơn. Giương cao gậy của Đức Giê-hô-va thì được thắng, ngược lại, không tiếp tục giương cao gậy Chúa thì bị thua. Không có Môi-se hướng về Chúa, trong cậy Chúa, thì đội tráng sĩ non trẻ do Giô-suê mới tuyển mộ không thể nào đương đầu được với đạo quân hung hăng chuyên nghề cướp giết của Amalek. Điều này nhắc nhở chúng ta về tinh thần hỗ trợ các tôi con của Chúa trong chức vụ, những người đang lãnh đạo công việc Chúa. Cầu thay cho họ là việc làm mang ý nghĩa rất quan trọng. Thiếu sự cầu thay, thiếu sự khích lệ là có ảnh hưởng ngay đến tinh thần và chất lượng chiến đấu. Phao-lô là nhà truyền đạo trứ danh không ai có thể ví sánh trong hội thánh đầu tiên, nhưng ông kêu gọi con dân Chúa: "Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành, mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi được nói cách giản dị như tôi phải nói." Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 19-20. Môi-se với cây gậy Chúa ban trên tay giương cao có liên hệ mật thiết với chiến thắng của tuyển dân. Đối với Môi-se cũng như Phao-lô, trong cuộc chiến tâm linh, ta cần hết lòng nương cậy Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời." Trong đó đương nhiên có gồm cả những lời hứa của Chúa và sự cầu nguyện, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Trích thư Ê-phê-sô chương 6, từ câu 10 đến câu 13. Vì trong cuộc chiến thuộc linh, sức người không thể chiến cự, Môi-se khôn ngoan và từng trải, ông biết phải hết lòng nương cậy Chúa. Chính vua David cũng kinh nghiệm điều này, theo Thi Thiên 56 câu 9. "Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau. Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi."
Giữa dòng tố sông biên kia bỗ dồn dày vang đất mưa quý dầu, chính tôi kiếm ngay được nơi lúc hồn tại trong cánh thiên phù độc tôn. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, thật yên ổn không hoa tai chuyến lay. Ngài che kín